vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý thính giả. Có lẽ là ngày hôm nay quý vị cũng đã đọc những trang báo thể thao tại Úc cũng như là quốc tế. Có lẽ đã lâu lắm rồi những người thực sự yêu môn quyền Anh mới được tận hưởng một trận đấu tuyệt vời đến như thế. Những cái nét đẹp từ chiến thuật đến cách thi đấu của trận đấu này, Xuân Ngọc muốn nhắc tới trận đấu giữa Tyson Fury và Deontay Wilder. Có lẽ đó cũng sẽ là thông tin mà chúng tôi mở đầu cho tạp chí tối nay. Tất nhiên không thể thiếu sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Bình luận viên Việt Hoàng cũng đã theo dõi rất là kỹ trận đấu này rồi. Có lẽ trong anh cũng có nhiều cảm xúc và những cái nét để lại ấn tượng sau rất là lâu rồi, một khoảng thời gian rất là dài rồi. Môn boxing thế giới mới được tận hưởng một trận đấu tuyệt vời đến như thế. Tôi muốn nhấn mạnh rằng một thời gian dài, bởi vì sao? Bởi vì suốt thời gian qua người ta thấy là những cái chiêu trò trên sàn boxing rồi là UFC, nói chung là nó mang tính thương mại nhiều hơn, nhưng đây là trận đấu mang tính chuyên môn rất là cao. Có lẽ là anh cũng đồng tình với tôi ở một cái góc độ nào đấy chứ ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Trận đấu giữa Tyson Fury và Deontay Wilder diễn ra và được rất là nhiều người, không chỉ là các cái nhà chuyên môn về môn thể thao này mà thậm chí là các khán giả rất là mong chờ, bởi vì đây chính là một cuộc đọ sức, có thể nói là cân tài cân sức giữa hai võ sĩ quyền Anh hạng nặng có thể nói là xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại của quyền Anh thế giới. Và thêm vào đó nữa là mỗi một võ sĩ bước vào trận đấu này thì họ đều có những điểm mạnh khác nhau. Deontay Wilder thì có thể nói là được cho rằng là võ sĩ mà của cú đấm mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong làng quyền Anh thế giới cho tới điểm này. Còn Tyson Fury thì lại được cho rằng là tay đấm có thể nói là có nhiều kỹ thuật nhất và đặc biệt tố chất sử dụng chiến thuật tốt nhất trong các cái trận quyền Anh. Trận quyền Anh diễn ra đã để lại có thể nói là rất là nhiều các kỷ niệm đẹp, và đặc biệt là các cái khán giả hâm mộ quyền Anh này sẽ được mãn nhãn. Còn các cái cây viết thể thao và các bình luận viên của môn quyền Anh thì có rất là nhiều điều để viết về cái trận đấu này, và trận đấu này sẽ còn được nói đến nhiều nữa trong vài năm tới. Quay trở lại trận đấu này thì tôi muốn nói một chút về cái người giành chiến thắng trong trận đấu này, đó là Tyson Fury. Tyson Fury trở lại cái đấu trường quyền Anh cách đây có 18 tháng mà thôi. Trước đó thì sau khi mà giành chiến thắng trước vô địch WBO vào năm 2015 trước tiến sĩ búa thép Klitschko, thì sau đó Tyson Fury đã phải nghỉ tới 30 tháng khi và anh thậm chí còn mất cái giấy phép hành nghề môn quyền Anh. Bởi vì là anh đã sử dụng các cái chất cấm, và thêm vào đó nữa thì Tyson Fury còn gặp rất là nhiều các cái rắc rối bên ngoài võ đài, và đặc biệt là anh bị cái tính trầm cảm. 30 tháng phải xa võ đài đã khiến cho rất là nhiều người nghĩ rằng là Tyson Fury chỉ còn là cái bóng của mình mà thôi. Và khi trở lại võ đài 18 tháng trước đây để đòi lại cái đài vô địch WBO của mình từ tay của Deontay Wilder, thì Tyson Fury có thể nói là mặc dù trong cái trận đấu với Wilder cái đêm 18 tháng là một trận đấu hoa sau 12 hiệp, thế nhưng mà Fury có thể nói là rất là may mắn, và khi trong trận đấu đó anh đã bị Deontay Wilder hạ đo ván tới 2 lần, thế nhưng anh đều gượng dậy và kết thúc trận đấu với một cái kết quả mà bất ngờ, đó là một trận hòa tính điểm. Tới khi cái trận tái đấu với Wilder vào cuối tuần vừa qua thì Tyson Fury cũng chỉ có thêm một trận đấu nữa, và trong trận đấu đó thì mặc dù anh được đánh giá cao hơn, thế nhưng mà anh đã bị đối thủ đấm rách mắt và phải rất là khó khăn mới hạ được knock out kỹ thuật đối thủ của mình. Chính vì thế mà Tyson Fury bước vào trận đấu này được đánh giá thấp hơn rất là nhiều so với Wilder, và mọi người nghĩ rằng là Wilder giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian và ở hiệp thứ mấy mà thôi. Thế nhưng mà Tyson Fury trước khi trận đấu này diễn ra thì anh đã có một quyết định rất là táo bạo. Tức là 10 tuần trước khi trận đấu này diễn ra thì Tyson Fury quyết định thay huấn luyện viên của mình. Anh cho rằng là cái người huấn luyện viên trước của mình thì thi đấu quá là phòng thủ. Cái lối chơi của Tyson Fury chủ yếu là phòng thủ và phản công. Và Tyson Fury nghĩ rằng là lối chơi này không phù hợp với anh. Và chính vì thế anh quyết định chuyển sang vị huấn luyện viên mới, đó là Sugar Hill. Và cái lối chơi của Tyson Fury được Sugar Hill định ra đó chính là lối chơi tấn công, chủ động tấn công và áp sát đối thủ, giành lợi thế. Và rất là nhiều các cái tay vợt thể thao cho rằng là nếu như Tyson Fury thi đấu như vậy với Wilder thì không khác gì là tự sát, tức là dùng điểm yếu của mình để đánh vào điểm mạnh của đối thủ. Và họ cho rằng là Tyson Fury sẽ để thua trong trận đấu này. Thế còn về phần Wilder thì Wilder có nói rằng là trận đấu này anh sẽ cho Tyson Fury ngã xuống và không thể đứng dậy được. Và cả hai bên đều rất là mạnh mồm khi mà trận đấu này diễn ra. Thế nhưng mà bước vào trận đấu này, khi mà trận đấu, cái kiểng của trận đấu bắt đầu diễn ra thì Tyson Fury cho thấy anh đã làm được những gì anh đã nói. Và Tyson Fury đã liên tục tấn công, khiến cho Wilder không có khả năng phòng ngự và Wilder luôn bị bất ngờ trước những cú ra đòn của Tyson Fury. Và Wilder còn bị Tyson Fury đã đấm ngã hai lần trên võ đài vào hiệp thứ 3 và hiệp thứ 5. Và tới hiệp thứ 7 thì ban huấn luyện của Wilder đã buộc phải tung khăn trắng để dừng trận đấu, bởi vì lúc này Wilder thực sự đã bị choáng váng, và thêm vào đó anh bị rách một vết rách khá là to ở gần tai, và nếu như trận đấu diễn ra thì cái việc mà Wilder phải nằm tiếp tục bị hạ đo ván chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và Tyson Fury đã có một cái chiến thắng có thể nói là rất là bất ngờ, và đặc biệt là cái lối chơi của Tyson Fury đã làm rất là nhiều các cái khán giả hâm mộ ở trong cái nhà đấu MGM Grand ở Las Vegas cũng như là các khán giả theo dõi trên truyền hình. Fury không chỉ cho thấy rằng là anh vẫn là một trong những cái võ sĩ hạng nặng, quyền anh hạng nặng xuống hàng đầu trên thế giới, mà thêm vào đó mọi người đừng nhìn vào cái vẻ bên ngoài của Tyson Fury, đó là một cái gã có thể hình, có thể nói rất là bĩu bạo, và diện mạo của Fury như vậy mà đánh giá thấp của đối thủ. Và có lẽ sau cái trận đấu này thì tất cả các cái kênh viết thể thao, đặc biệt là những cái người mà hâm mộ môn quyền anh, thấy được rằng là ở môn quyền anh hạng nặng thì mọi điều có thể xảy ra, và đặc biệt là chiến thuật có thể còn quan trọng hơn cả sức mạnh của những cái cú đấm.
Vâng, có lẽ là các kênh viết thể thao cũng đã vào cuộc sau chiến thắng bất ngờ này, mổ xẻ những cái chi tiết liên quan đến việc chuẩn bị cho trận đấu này từ Tyson Fury. Có những cái thông tin cho thấy rằng là Tyson Fury đã phải nói là kiên trì tập luyện, và một trong những cái bí quyết của anh tức là khổ luyện bằng tay chân trong phòng tập, không dùng găng nữa, và đánh với một bao cát nặng 113 kg, tức là tương đương với cân nặng của Wilder mỗi ngày. Và như vậy là chúng ta đã có tân vương của WBC rồi, Tyson Fury. Thế nhưng mà có lẽ là cái trận đấu sắp tới người ta đang chờ đợi là tân vương này sẽ thi đấu với ai? Phải chăng đó cũng sẽ là cái tâm điểm của boxing thế giới trong thời gian gần đây thưa anh?
Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và cái trận đấu mà mọi người đều mong đợi có lẽ là hai trận đấu, mà một là có thể là Tyson Fury sẽ gặp lại Wilder. Và trận đấu có thể thứ hai, đó là trận đấu giữa hai cái võ sĩ đều đến từ nước Anh, đó là Tyson Fury sẽ gặp Anthony Joshua. Và đây sẽ là cái trận đấu để thống nhất cả bốn đại vô địch của quyền anh thế giới. Thế nhưng mà cái trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua có diễn ra được hay không thì phụ thuộc rất là nhiều vào quyết định của Wilder. Bởi vì Wilder trong cái điều khoản của cái trận đấu vừa rồi với Tyson Fury thì anh có một tháng để quyết định là có thêm liệu là hai võ sĩ này có đấu lại một trận đấu nữa lần thứ ba hay không. Và nếu như Wilder quyết định sẽ không thi đấu trận đấu này thì rất có thể trận đấu tiếp theo, và trận đấu có lẽ là được nhiều người hâm mộ mong chờ nhất, đó chính là trận đấu giữa trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Và đây có thể nói là một trận đấu giữa hai võ sĩ với hai cái lối thi đấu hoàn toàn khác nhau.
Và chúng ta chia tay với sàn đấu boxing để đến với môn thể thao vua túc cầu. Có lẽ là chẳng còn nhiều điều để mà nói về phong độ của Sydney FC khi mà bây giờ họ thẳng tiến đến ngôi vô địch của A-League năm nay thưa anh.
Trong cái vòng đấu thứ 17 vừa diễn ra của giải A-League thì Sydney FC lại cho thấy cái phong độ tốt của họ ở giải quốc nội. Trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng trước Central Coast Mariners trên sân khách với tỷ số là 3-0. Và có lẽ cái giải quốc nội của Úc, giải A-League không còn phải là những cái thử thách lớn đối với họ nữa. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua, dường như các cái cầu thủ của CFC muốn trút bỏ tất cả các gánh nặng và tức giận khi mà họ để thua ở giữa tuần trong cái giải Asian Champions League trước Yokohama với tỷ số là 4-0. Và với chiến thắng vừa rồi trong cuối tuần vừa qua thì CFC đã vươn lên dẫn trước đội thứ hai là Perth Glory tới 13 điểm, và có lẽ chức vô địch của giải A-League năm nay chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là vấn đề có hay không Sydney FC vô địch giải năm nay nữa.
Vâng, và nhân đây bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới phong độ của Sydney FC trên đấu trường của các câu lạc bộ ở khu vực châu Á thì tôi cũng rất là muốn biết hai trận đấu còn lại của các đại diện nước Úc là như thế nào, và theo anh thì họ có hy vọng gì ở cái đấu trường châu Á không, mặc dù đây cũng là đấu trường chưa có vẻ gì là quá ghê gớm.
Vâng, trong cái lượt đấu thứ hai của giải Asian Champions League diễn ra giữa tuần vừa qua thì Sydney FC, đội bóng có thể nói là phong độ cao, đạt phong độ cao nhất của giải A-League hiện nay, đã để thua tức tưởi trước, tự nhiên tôi đã nói, trước Yokohama Marinos của huấn luyện viên Ange Postecoglou với tỷ số là 4-0. Điều này có lẽ là cũng không lấy gì làm bất ngờ, bởi vì Yokohama của huấn luyện viên Ange Postecoglou là đương kim vô địch của giải Nhật Bản, và cái tham vọng tiếp theo của Ange Postecoglou cũng như Yokohama đó chính là vô địch cái giải Asian Champions League. Còn về hai đội bóng khác của đến từ giải A-League thi đấu tại giải Asian Champions League năm nay, đó là Victory và Perth, thì cả hai đội bóng này đều không đạt được kết quả khá hơn, khi mà Victory để thua trước FCCU với tỷ số là 1-0, trong khi đó Perth Glory để thua FC Tokyo cũng với tỷ số 1-0. Như vậy cả ba đội bóng của Úc đến từ nước Úc đến từ giải A-League khi mà đem chung đi đánh xứ người giữa tuần vừa qua thì đều nhận được kết quả thua, và có lẽ chúng ta thấy rằng là trình độ giữa giải A-League và các cái giải bóng đá hàng đầu của châu Á như là Hàn Quốc và Nhật Bản và thậm chí là kể cả Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách, dù không phải không lớn thì nhưng mà đây là khoảng cách rất là khó săn bằng, khi mà chất lượng của giải A-League của chúng ta có thể nói là dường như cái sự chênh lệch giữa các đội bóng ngày càng trở nên nhiều hơn, đặc biệt những đội bóng như là Sydney FC về Perth Glory và phần còn lại của giải A-League.
Vâng, và sức cạnh tranh giữa các đội bóng cũng thực sự không lớn nữa. Mặc dù là A-League cũng đã có những sự thay đổi trong năm vừa qua, chúng ta đón chào một tân binh là Western United, thế nhưng mà sau một quãng thời gian đầu tiên chơi rất là sáng sủa thì đội bóng này dường như bây giờ đang rơi vào hố sâu, phải không ạ?
Vâng, Western United trong khoảng 6 đến 8 trận đấu đầu tiên thì họ thi đấu tưng bừng, và đặc biệt là khi mà các cổ động viên của họ rất là háo hức trong những cái trận đấu đầu tiên. Trong 5 trận đấu trở lại đây thì họ toàn giành những kết quả thua hoặc hòa, và cuối tuần vừa qua thì họ để thua trước Wellington Phoenix với tỷ số là 2-0. Mới khi thi đấu mới có 18 trận thì Western United giành chiến thắng có 6 trận, để thua 3 trận và để hòa được 9 trận. Thì đây có thể nói là khi mà đứng từ lúc đứng ở vị trí thứ 2, thứ 3 hiện giờ thì Western United đang tụt dốc không phanh, và hiện giờ họ đang xếp ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.
Và hy vọng rằng A-League sẽ có những biến chuyển hay hơn và thu hút được người hâm mộ hơn, từ đó thì đẩy được các đội bóng với cái ngân khoản tốt hơn sẽ phát triển được đội bóng của mình và mang về thêm những danh hiệu ở khu vực châu Á, bởi vì đó có lẽ mới là những cái đấu trường mà các câu lạc bộ Úc hướng tới trong thời điểm hiện tại. Chúng ta đến với giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, các báo chí thể thao trong ngày hôm qua, ngày hôm nay thì đang ca ngợi rất là nhiều liên quan tới một cái tên tuổi rất mới, Bruno Fernandes ở trong màu áo của Manchester United, và nó cũng đi liền với thành công của đội bóng này trong những cái vòng đấu gần đây, thưa anh.
Vâng, kể từ khi mà Bruno Fernandes về thi đấu cho Manchester United thì dường như anh đã đem lại một sự tự tin và một cái niềm vui không những chỉ cho cổ động viên của Manchester United mà thậm chí là cho các cầu thủ sự thi đấu xung quanh. Dường như các cầu thủ của Manchester United sau một cái chuỗi trận đấu trong cái kỳ mùa đông vừa qua có thể nói là đạt kết quả rất là tệ hại, thì sự có mặt của Bruno Fernandes không chỉ đem lại cho họ sự tự tin mà thậm chí là họ đã có được những nụ cười trên khuôn mặt của mình khi thi đấu. Và trong 3 trận đấu mà Bruno Fernandes thi đấu thì Manchester United đều giành chiến thắng hoặc là có những kết quả hòa, và dường như phong độ của họ đã được cải thiện, và đặc biệt là sau 2 chiến thắng liên tục trước Chelsea cuối tuần qua và trước Watford cuối tuần này thì Manchester United đã vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ còn cách đội bóng hiện giờ đang đứng thứ 4 là Chelsea có 3 điểm mà thôi. Và sự có mặt của Bruno Fernandes đã khiến cho các cái cổ động viên của Manchester United quên đi một cái ngôi sao khác mà hiện giờ đang bị chấn thương, đó là Paul Pogba. Và các cái cổ động viên của Manchester United mặc dù mới theo dõi Bruno Fernandes thì đều có 2 đến 3 trận đấu mà thôi, thế nhưng mà họ đã rất là yêu quý cái cầu thủ mới của mình, và Bruno Fernandes đã mặc chiếc áo huyền thoại của Postco và huấn luyện viên Solskjaer sau cái trận đấu cuối tuần vừa qua trước Watford thì có đem lại những cái lời rất là có cánh cho Bruno Fernandes, khi mà Solskjaer nói rằng là Bruno Fernandes đó là sự kết hợp giữa Juan Verón và Postco, Và nếu như Bruno Fernandes tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Manchester United thì rất có thể Manchester United kết thúc một giải mạnh mẽ và họ sẽ có được một cái suất để tham dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau.
Vâng, trong lúc này thì đội bóng áo xanh Chelsea rất là nổi tiếng ở London cũng đã có được một kết quả có lẽ là đủ để hài lòng các cổ động viên khi mà họ phải đối mặt với Tottenham Hotspur trong cái vòng đấu vừa qua. Đây có lẽ là một trong những trận đấu mà được người ta chờ mong nhất và kết quả dù sao đi nữa thì cũng rất là xứng đáng thưa anh.
Vâng, cái trận đấu mà tâm điểm của cuối tuần vừa qua đó chính là trận đấu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur, trận thu hùng của thành phố London. Và đây cũng là một trận đấu mà được mong chờ bởi vì là Jose Mourinho sẽ trở lại với ngôi nhà xưa là Stamford Bridge. Thế nhưng mà đội bóng Spur của Mourinho vào thời điểm này có thể nói là đang bị sứt mẻ. Và đặc biệt là trên tuyến trên khi mà hai ngôi sao tiền đạo của họ là Harry Kane và Heung-min Son đều đã bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu tương đối dài. Và điều đó khiến cho cái đội bóng của Mourinho có thể nói là rất yếu kém trong khoản ghi bàn. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Chelsea đã hoàn toàn lấn lướt Tottenham Hotspur và họ dẫn trước với tỷ số 2-0. Và Tottenham Hotspur chỉ có thể gỡ lại được một bàn ở phút thứ 89 do lỗi đá phạt lưới nhà của hậu vệ của Chelsea. Nhưng mà điểm đáng nói của trận đấu này đó chính là cái pha tiền vệ của Tottenham Hotspur là Lo Celso dẫm vào chân của hậu vệ của Chelsea là Cesar Azpilicueta. Cái điều đáng nói đây là sau khi VAR, tức là trọng tài, bằng hình ảnh xem lại cái pha dẫm chân rất là ác ý này, thế nhưng mà tiền vệ của Tottenham Hotspur là Lo Celso thậm chí còn không bị dính một thẻ phạt nào. Và điều đó đã khiến cho huấn luyện viên Frank Lampard đã phát thốt lên sau trận đấu rằng là rất có thể là VAR sẽ làm hỏng bóng đá và sẽ khiến cho bóng đá mất đi rất là nhiều niềm vui. Bởi vì những cái kết quả mặc dù được xem lại cái những cái tấm ghi hình quay chậm như vậy mà trọng tài vẫn còn đưa ra những quyết định mà thiếu công minh. Chúng ta vẫn biết rồi, VAR đã giúp cho những cái quyết định của trọng tài chính xác hơn trong những pha ghi bàn hay những pha việt vị. Thế nhưng VAR cũng cần có thời gian để đem lại cái sự nhất quán, chữa chắc quyết định. Và chúng tôi hy vọng rằng mùa giải tới thì các cái giải bóng đá lớn và đặc biệt là những người làm bóng đá thế giới họ sẽ họp lại để đưa ra những cái quyết định mà khi mà sử dụng VAR một cách nhất quán hơn rất là nhiều để giúp cho môn thể thao được yêu thích bởi rất nhiều các bạn trẻ và rất nhiều khán giả trên toàn thế giới là bóng đá không mất đi cái sự đam mê. Bởi vì vào thời điểm hiện tại rất là nhiều các cái cầu thủ sau khi ghi bàn thì họ đã ăn mừng rồi các cổ động viên cũng ăn mừng. Thế nhưng mà chỉ sau đó có 1-2 phút thì bàn thắng lại không được công nhận do việt vị hay là bị xử vì chạm tay. Thì đây đó chính là những cái vẻ đẹp mà bị mất đi ở môn bóng đá khi mà chúng ta sử dụng VAR.
Nhưng mà nếu mà đến với bóng đá thì cổ động viên tôi nghĩ rằng họ vẫn còn rất là dồi dào cảm xúc với hai cái tên vẫn còn đang chơi bóng và sẽ còn lập nên những cái kỷ lục mới cho lịch sử của môn bóng đá. Đó là Cristiano Ronaldo và cả Lionel Messi nữa thưa anh. Họ vừa mới có những dấu mốc tuyệt vời trong sự nghiệp của mình.
Vâng, Ronaldo thì trong trận đấu cuối tuần vừa qua cho Juventus thì anh đã lập một cái kỷ lục mới, đó là Ronaldo đã thi đấu được 1.000 trận trong cái sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, và anh cũng ghi được 725 bàn thắng và 254 đường chuyền trong 1.000 trận đấu đó. Và thêm vào đó thì trong anh đã có được 53 hat-trick, thì đây có thể nói là một con số mà rất là khó có cầu thủ nào có thể vượt qua được trong thời gian tới. Trong cuối tuần qua thì Messi cũng ghi 4 bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Eibar ở La Liga, và đồng thời anh cũng đang dẫn đầu trong cái cuộc đua giành cái chiếc giày vàng, tức là cuộc đua dành cho vua phá lưới của các giải vô địch bóng đá châu Âu trong năm nay. Và một điều đáng nói là tân binh của Barcelona đó là Martin Bergwijn. Anh mới được Barcelona chiêu mộ khi mà hai tiền đạo trụ cột của họ là Luis Suarez và Moussa Dembélé bị chấn thương. Và cái tân binh này sau khi có đường truyền cho Messi ghi bàn thì anh đã được Messi ôm và động viên. Và tân binh này có nói rằng là anh sẽ không giặt quần giặt áo bởi vì anh đã được Messi ôm và bộ quần áo đó sẽ được giữ để làm kỷ niệm. Và đây có thể nói được cái sự Messi đã để lại rất là nhiều các cái pha bóng đẹp, và chúng ta đặc biệt là những khán giả hâm mộ bóng đá hãy cố gắng để thưởng thức những pha bóng đẹp mà Ronaldo cũng như Messi còn tạo ra trong một vài năm tới khi mà họ vẫn còn đang thi đấu ở đỉnh cao.
Vâng, đúng là với cầu thủ tân binh của Barcelona thì được chơi bóng với một trong những thần tượng của mình không còn gì bằng cả, một bộ quần áo giữ lại cả đời cũng rất là đáng, đúng không quý vị? Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chúng tôi trong các chương trình bình luận thể thao.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.